mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân thời tiết thất thường là lúc vạn vật sinh sôi và mầm bệnh cũng phát triển. Đây là khoảng thời gian dễ mắc bệnh nhất trong năm của con người, đặc biệt đối với trẻ nhỏ vì hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, chưa đủ sức đề kháng. Bài sau đây thông tin cụ thể hơn về nguyên nhân và một số biện pháp phòng tránh bệnh đường hô hấp khi thời tiết giao mùa.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh đường hô hấp phổ biến quanh năm, đặc biệt vào thời điểm giao mùa. Do con người đang quen với thời tiết lạnh giá của mùa đông nên khi bắt đầu sang xuân, trời ấm lên sẽ không thích nghi kịp thời. Đặc biệt mùa xuân là khởi đầu của một năm vạn vật sinh trưởng nên vi khuẩn, virus cũng như các mầm bệnh cũng theo đó hoạt động mạnh mẽ, nhất là những ngày trời ẩm ương, khi lạnh khi nóng, phấn hoa tản mát trong không khí sẽ khiến trẻ đổ bệnh. Ngoài ra, mùa xuân người người nhà nhà ra đường, mật độ đông đúc, virus gây bệnh dễ dàng lây lan qua không khí vào cơ thể theo đường hô hấp. Có hai loại viêm đường hô hấp chính là viêm đường hô hấp trên và viêm đường hô hấp dưới. Viêm đường hô hấp trên bao gồm mũi, hầu, họng, xoang và thanh quản. Trong đó, những bệnh dễ gặp gồm cảm cúm, đau họng, viêm amidan, viêm thanh quản. Triệu chứng chủ yếu của cảm cúm bao gồm hắt hơi, sổ mũi, ho khan, đau đầu và sốt cao. Nếu bị đau họng, sẽ thấy họng khô rát và ho không đờm. Nếu yết hầu của trẻ sưng thành cục, nuốt thức ăn thấy đau, thì trẻ đã mắc viêm amidan. Còn vừa ho vừa sưng, có thể sốt cao kéo dài là biểu hiện của viêm thanh quản. Viêm đường hô hấp dưới bao gồm khí quản, phế quản và phổi. Trong đó, viêm phế quản, viêm khí quản, viêm phổi là những bệnh thường gặp với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, hen suyễn và khó thở. Phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ khi thời tiết giao mùa bằng nhiều cách. Thứ nhất là mặc quần áo vừa đủ, giữ ấm cơ thể. Mặc quần áo vừa đủ là việc quan trọng nhất cần làm để tránh mắc bệnh đường hô hấp. Không nên mặc quần áo quá chật, nhiều lớp mà phải thoải mái để trẻ dễ dàng vận động. Tùy theo sự thay đổi của thời tiết mà kịp thời thêm hoặc bớt áo cho trẻ. Thứ hai là chú ý vệ sinh thực phẩm. Cho trẻ ăn thức ăn tươi sạch, tránh đồ ăn thừa và ăn những món bán sẵn bên ngoài. Ngoài ra, phải rèn cho trẻ thói quen rửa tay, đặc biệt là rửa tay trước khi ăn. Người lớn trước khi cho trẻ ăn cũng phải rửa tay sạch để tránh vi khuẩn gây bệnh lây sang trẻ. Thứ ba là mở cửa sổ, lỗ thông gió mỗi khi về nhà, đồng thời thay giày dép và quần áo mới để đề phòng vi khuẩn gây bệnh từ bên ngoài vào. Luôn giữ nhà khô ráo thoáng mát. Thứ tư, thường xuyên dẫn trẻ ra ngoài vận động để tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên, không nên dẫn trẻ tới nơi đông người như siêu thị, chợ hay rạp chiếu phim. Thứ năm, thức ăn bổ sung canxi. Trẻ sơ sinh mỗi ngày cần 300-400mg canxi, trong khi trẻ mẫu giáo cần từ 600-800mg. Một số loại thực phẩm chứa nhiều canxi như vừng, tảo biển, tôm khô, củ cải, thịt và các loại thực phẩm giàu canxi khác. Thứ sáu, ăn nhiều ngũ cốc. Ngũ cốc không chỉ bổ sung chất khoáng cho cơ thể như thiết, kẽm, đồng, phốt pho, canxi mà còn tốt cho tiêu hóa, giúp trẻ hấp thu dễ dàng hơn. Một số loại ngũ cốc tiêu biểu gồm ngô, gạo nếp, đỗ xanh. Đồng thời chú ý bổ sung đầy đủ vitamin C cho trẻ để tăng cường hệ miễn dịch. Cam, quýt, táo, cà chua, củ cải đều là những loại quả chứa nhiều vitamin. Khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu khác thường như ho, sốt, khạc đờm, khó thở, đau ngực, phải tới gặp bác sĩ để được xác định bệnh và điều trị kịp thời, tránh không để bệnh tiến triển nặng, gây các biến chứng nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, nhiều nghiên cứu đã kết luận thời tiết lạnh có thể làm tăng nguy cơ cơn đau tim, đặc biệt là khi lao động ngoài trời trong mùa đông giá rét càng làm tăng nguy cơ phát triển cơn đau tim cấp tính. Bài tổng hợp sau đây của Thùy Vi thông tin cụ thể hơn về bệnh tim mạch trong mùa lạnh. Chúng ta cùng nghe.
Thời tiết lạnh, đặc biệt tác động tiêu cực tới trái tim, do cơ chế tự bảo vệ bằng cách tăng huyết áp và nhịp tim để giữ cho cơ thể ấm áp. Hơn nữa, thời tiết lạnh khiến một số thành phần trong máu thay đổi nồng độ làm tăng nguy cơ đông máu. Đặc biệt người cao tuổi có nguy cơ cao hơn với tất cả các biến chứng của bệnh tim mạch trong thời tiết lạnh. Nhiều người không nhận thức đầy đủ khi đang ở ngoài trời trong nhiệt độ lạnh có thể là một mối đe dọa thực sự đối với sức khỏe. Nếu biện pháp phòng ngừa không được thực hiện, có thể gặp hậu quả sức khỏe nghiêm trọng. Bên cạnh đó, không mặc quần áo thích hợp khi trời lạnh có thể dẫn đến hạ thân nhiệt, trong khi cơ thể không thể sản xuất đủ năng lượng để giữ ấm cho cơ thể. Ngoài ra, người có bệnh tim mạch vành có thể bị cơn đau thắt ngực khi ra ngoài trong thời tiết lạnh. Thời tiết lạnh cũng ảnh hưởng đến trái tim, vì tim phải làm việc chăm chỉ hơn để duy trì nhiệt độ cơ thể. Điều này có thể dẫn đến tăng huyết áp cũng như sự gia tăng nhịp tim. Ngoài ra, ở nhiệt độ lạnh hơn, các mạch máu co lại tiếp tục làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ cho bệnh tim mạch. Khi làm việc trong thời tiết lạnh, thường sẽ có tình trạng gắng sức hơn do vừa gắng sức công việc vừa cố gắng tạo năng lượng giữ ấm, có thể làm tăng nguy cơ đau tim. Đặc biệt, những người bị bệnh tim mạch tăng huyết áp, đái tháo đường có nguy cơ cao hơn người bình thường dù chỉ cần gắng sức nhẹ trong mùa lạnh. Để vượt qua mùa đông một cách an toàn và phòng ngừa hữu hiệu cho bệnh tim mạch, hạn chế các cơn đau tim, cần thực hiện các lời khuyên sau đây. Mặc đủ ấm để ngăn ngừa hạ thân nhiệt. Mặc đủ ấm ngay cả khi ở nhà và khi ra ngoài bằng áo ấm, đi tất dày. Mặc đủ ấm giúp cơ thể tránh mất nhiệt trong thời tiết lạnh, đặc biệt ở người lớn tuổi càng cần được mặc đủ ấm hơn do khối cơ giảm theo tuổi, có nghĩa là tấm áo che phủ cơ thể bị mỏng đi và giảm chức năng bảo vệ những cơ quan quan trọng của cơ thể, dễ hạ thân nhiệt trong thời tiết lạnh. Sử dụng khăn quàng cổ, mũ len khi đi ra ngoài trời lạnh, tránh không khí lạnh tiếp xúc những vùng nhạy cảm như da đầu, mặt cổ, gây co mạch ảnh hưởng bất lợi cho hoạt động hệ tim mạch. Có thể dùng khẩu trang, khăn len che mũi miệng khi ra ngoài trời lạnh để tránh hít thở trực tiếp không khí lạnh, dễ bị bệnh hô hấp nhiễm virus hạ thân nhiệt. Các bệnh cơ thể, đặc biệt bệnh hô hấp gây khó thở là yếu tố làm dễ tái phát bệnh tim mạch có sẵn. Cần lưu ý không nên làm việc nặng trong vòng 30 phút đầu tiên sau khi thức dậy. Nhiều cơn đau tim xảy ra vào buổi sáng và rơi đúng vào thời điểm mới ngủ dậy, nhất là vào những tháng mùa lạnh. Cần khởi động trước khi đi ra ngoài và làm việc trong thời tiết lạnh. Cần thực hiện dinh dưỡng đúng và tránh tình trạng mất nước. Nên bù đủ nước, uống từ 6 đến 8 ly nước ấm một ngày. Người lớn tuổi cần uống nhiều lần trong ngày, không đợi đến lúc thấy khát do dự trữ nước cơ thể thấp so với người trẻ. Không ăn một bữa ăn nặng trước khi làm việc, chọn các món ăn theo chế độ dinh dưỡng đủ chất và giàu năng lượng đã được bác sĩ hướng dẫn. Không uống cà phê hay hút thuốc trong vòng 1 giờ trước khi làm việc nặng vì chúng làm tăng nhịp tim. Bên cạnh đó, hãy dành thời gian nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc. Mục tiêu là 7 đến 8 giờ ngủ mỗi đêm để mà giữ sức khỏe. Cần bảo đảm một phòng ngủ đủ ấm nhưng thông thoáng trong mùa lạnh. Đồng thời duy trì tập thể dục đều đặn trong những ngày trời lạnh. Tốt nhất là duy trì đi bộ 30 phút một ngày trong nhà kín gió. Có thể tập trong nhà, không nên ra ngoài đường trong thời tiết lạnh. Những môn phù hợp và tập trong nhà như là tập dưỡng sinh, khí công, yoga, thái cực quyền. Nên tạo thói quen đo huyết áp hàng ngày để tự kiểm tra huyết áp trong các ngày trời lạnh, ghi vào nhật ký và có thể điều chỉnh liều thuốc nếu mà cần thiết. Tất nhiên đã được tư vấn và hướng dẫn của bác sĩ trước đó. Đặc biệt, hãy chú ý đến cơ thể của mình và phát hiện sớm bệnh. Chú ý những dấu hiệu của một biến cố tim mạch như chóng mặt, đau ngực và khó thở. Khi có các dấu chứng nghi ngờ, thông báo ngay cho bác sĩ hoặc đến ngay cơ sở khám chữa bệnh gần nhất. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.